vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Vẫn còn nói chuyện được với anh như thế này là tốt rồi. Chúng ta vẫn phải giữ gìn thật là cẩn thận, thưa anh. Trước tiên xin anh nhanh chóng điểm qua cái tình hình mới nhất tính cho tới thời điểm này về cái đại dịch coronavirus ở Úc đi.
Vâng, trong tuần qua dường như là chúng ta bị chìm trong cái biển thông tin về cái nạn đại dịch coronavirus. Tuy nhiên trước khi mà nói đến những cái con số, trước khi mà nói đến những con số nó khá là u ám đó, thì có lẽ mình cũng nên khởi đầu bằng một vài cái tin tức nó có vẻ tích cực một chút xíu. Tức là cái số trường hợp lây nhiễm ở New South Wales đã liên tiếp sụt giảm trong 2 ngày qua. Điều này cho thấy rằng là cái đường biểu diễn trên cái đồ thị nó có vẻ là nếu mà cái khuynh hướng này nó tiếp diễn thì nó sẽ làm cân bằng hay là nó làm phẳng đi cái độ cong mà nhiều người rất là lo ngại từ lâu nay. Thì tính cho đến ngày hôm nay thì cái con số người bị lây nhiễm trên toàn quốc đã sắp xỉ khoảng cỡ 3.000 và số trường hợp tử vong vì những cái sự lây nhiễm này đã lên đến con số 13. Nếu mà tính về cái tỷ lệ so với dân số đó, thì tương đối là Úc cũng không phải là một trong những cái quốc gia nó có cái tỷ lệ tử vong hoặc là cái tỷ lệ lây nhiễm cao. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta là một cái đất nước ít dân, cho nên cứ mỗi một cái trường hợp gia tăng lên hoặc là mỗi một trường hợp tử vong đều gây ra những cái sự quan tâm rất là lớn ở trong cái cộng đồng của chúng ta.
Cách đây vài tiếng, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố một cái quy định mới, đó là kể từ nửa đêm ngày mai thứ Bảy thì tất cả những người Úc mà quay trở về từ ngoại quốc thì sẽ bị cách ly bắt buộc trong 2 tuần. Bắt buộc đây có thể là các khách sạn hoặc là thậm chí các trại lính, và ông điều động quân đội để mà hỗ trợ trong cái việc này. Nhưng mà thưa anh, thủ hiến của New South Wales mới đây, bà Gladys Berejiklian, có cảnh báo rằng là cái tình trạng mà lây lan ở trong cộng đồng là nó đã bắt đầu xuất hiện, và bà lưu ý mọi người rằng là nó đã xuất hiện những cái ca mới ở tại New South Wales mà không biết rõ nguồn gốc. Có nghĩa là những người đó họ không biết là có tiếp xúc với những người đã bị lây nhiễm hay không, mà họ cũng không có đi ra nước ngoài nữa. Trước trường hợp này là trường hợp đáng ngại. Thì gần đây, thưa anh, chúng ta cũng biết rằng là chính phủ đã có một số cái biện pháp nói chung là xoay quanh cái chuyện gọi là giữ khoảng cách giữa người này với người kia ở bên ngoài, rồi tránh tụ tập đông người vân vân. Nhưng mà thưa anh, làm sao để mà có thể thực thi được cái điều đó?
Vâng, điều này nó tùy thuộc rất là lớn về cái ý thức của người dân và những cái biện pháp tuy rằng là mang cái tính lý thuyết khó thực hiện như vậy, nhưng mà song song với những cái chuyện này đó thì chính phủ ở các cấp tiểu bang cũng như là liên bang đã có là áp dụng những cái biện pháp nó có vẻ khe hơn. Thí dụ như là cảnh sát bây giờ có thể đi tuần tra và có thể phạt nặng những cái người mà vi phạm những cái quy định về mặt giao tiếp xã hội, về mặt nghĩa là không có giữ là những cái thí dụ như những cái khoảng cách hoặc là không có là
giữ
trật tự, cái sự cách ly hoặc là trật tự ở những cái nơi công cộng. Thí dụ như là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là có những cái người đã là đánh nhau nữa ở trong các cái siêu thị vân vân, hoặc là những cái người mà lợi dụng những cái cơ hội đại dịch này để tăng giá hàng hóa vân vân, những cái sự vi phạm đó đều là những cái điều mà cảnh sát có thể phạt ngay tại chỗ mà không cần phải có những cái cơ lệnh của tòa án gì cả. Vậy đây là những cái biện pháp nó có tính cách khẩn cấp trong những cái trường hợp đặc biệt.
Nhưng mà cảnh sát đã bắt đầu làm chuyện đó chưa?
Một vài trường hợp cũng đã ghi nhận về những cái biện pháp nó có tính cách khá mạnh tay này, là một cái phụ nữ ở Lake Macquarie cũng đã bị phạt 1.000 đồng sau khi mà bà từ chối cái chuyện mà phải tự cách ly của mình. Một cái tiệm massage ở đường Sussex ở Sydney vẫn mở cửa mà không được phép, và do đó cảnh sát cũng đã phạt cái người chủ đến $5,000 và 3 cái nữ nhân viên của nơi này là mỗi người $1,000 chẳng hạn. Thì đây là những cái biện pháp nó có tính cách là khá trực tiếp và nó đánh vào thẳng cái túi tiền của những cái người vi phạm, cho nên người ta cũng coi rằng là đó cũng là có thể là những cái biện pháp để ngăn chặn cái sự lây lan ở giữa nơi công cộng, thưa anh.
Gần đây thì chúng ta cũng thấy cái trường hợp mà người ta cũng nói nhiều đến cái chuyện là cái trường hợp của cái tàu du lịch Ruby Princess đó anh. Thì ở trên cái tàu đó đã được xác nhận là có 162 người nhiễm coronavirus rồi. Thường thường một cái tàu du lịch khi mà nó cập bến ở đâu đó thì đại khái là nó phải có 3 cái yêu cầu cần phải thỏa mãn. Thưa anh, thứ nhất là hải quan phải xác minh được là nó sẽ không có cái gì bất hợp pháp, chở ma túy hay là vũ khí hay gì vân vân. Thứ hai là mọi người phải thỏa mãn cái yêu cầu về mặt di trú, có nghĩa là phải có visa để mà nhập vô Úc. Và thứ ba đó là về cái an toàn sinh học. Bây giờ bên hải quan lại đổ lỗi cho Bộ Y tế của New South Wales, nói rằng là Bộ Y tế đã không chịu xét nghiệm những người khách ở trên tàu và cho họ xuống. Thì thực sự ra đó, cái số trường hợp ở New South Wales phải nói là hiện tại cao nhất, phải không thưa anh?
Vâng, cái số lây nhiễm cái bệnh coronavirus ở New South Wales là cao nhất so với các cái tiểu bang khác. Nhưng mà riêng cái trường hợp cụ thể của cái chiếc tàu Ruby Princess này đó, thì nó đã xảy ra một cái màn gọi là đổ lỗi lẫn nhau giữa cái cơ quan này đến một cái cơ quan khác. Và nó xảy ra trong một cái tình huống khá là phức tạp. Chúng ta biết rằng là cái tàu này nó xuất phát, nó trên đường đến Úc từ New Zealand. Và trước khi mà đến Úc thì ở bên New Zealand đã có những cái thử nghiệm rồi và chưa thấy những cái dấu hiệu nào mà có những cái người mắc bệnh cả. Và cho đến khi là nó cập bến Sydney vào khoảng 6 giờ sáng ngày thứ hai vừa qua đó, thì trên cái đường đi nó có thể nó xảy ra nhiều chuyện, và có thể là những cái người đã có những cái triệu chứng phát bệnh khi ở trên cái đường đi này, và họ cũng đã không được kiểm chứng thử nghiệm tại chỗ, nhưng mà họ được khuyến cáo là nên tự cách ly khi về nhà vân vân. Và những cái biện pháp này về mặt an toàn mà nói là nó không đầy đủ, hoặc là nó chưa có xứng tầm với lại một cái cơn đại dịch như thế này, bởi vì như chúng tôi đã nói là nó tùy thuộc vào cái ý thức của từng cá nhân trong cái việc bảo vệ sức khỏe cho mình và bảo vệ cái sức khỏe cộng đồng. Thì những hàng ngàn cái người mà hành khách như vậy thì họ túa ra đi khắp nơi, và họ đi về nhà bằng những cái phương tiện như là xe lửa hoặc là taxi hay là người nhà đi đón vân vân, thì không biết là bao nhiêu cái trường hợp nó sẽ bị lây lan bởi những cái đó. Và điều này trở lại cái một cái quan ngại hay làm việc cái việc mà lây nhiễm ở trong cộng đồng mà những cái người bị lây nhiễm không biết, thì đây rõ ràng là một cái lo lắng rất là lớn.
Hiện thì các tiểu bang đã áp dụng lệnh đóng cửa, đặc biệt là ở Victoria và New South Wales. Thì cái lệnh đóng cửa đó là lệnh đóng cửa cấp 2. Nhưng mà nghe nói đâu là trong những ngày tới thì có khi có thể sẽ nâng lên cấp 3 ha anh. Thì cái sự khác biệt giữa các cái lệnh đóng cửa cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó là gì?
Thật ra thì cái lệnh đóng cửa cấp 3 cho đến bây giờ người ta chưa thấy nó chính thức được ban hành, là chưa áp dụng. Nhưng mà có thể là nhiều người sẽ tiên đoán là nó sẽ được áp dụng trong nay mai, nhưng mà rõ ràng nó có những cái khác nhau, thưa anh. Thí dụ như là ở cái cấp 1 thì người ta có những cái biện pháp như là không có được tụ tập đám đông trên 100 người chẳng hạn. Còn cái biện pháp kế tiếp, tức là cái cấp 2 chẳng hạn, là mỗi một người giữ một cái khoảng cách, cách xa nhau 1.5 thước, 2 thước gì đó. Ở trong cái cấp 2 này thì cũng có những cái biện pháp, thí dụ như là đóng cửa một số các cái dịch vụ mà không có quan yếu trong đời sống, thí dụ như là nhà hàng, thí dụ như là hạn chế những cái số người tham dự trong cái lễ cưới hoặc lễ tang vân vân. Và đến cái cấp 3 thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái sự ngay là đóng cửa hoàn toàn, mọi người đều ở trong nhà, không được ra đường.
Cách đây vài tuần thì thưa anh, chính phủ đã khuyến cáo các công dân Úc nào đang ở nước ngoài mà muốn quay trở về thì phải nên quay trở về càng sớm càng tốt. Mặc dù là khi về thì phải tự cách ly trong 2 tuần, bây giờ thì cái quy định mới là cái cách ly đó là bắt buộc luôn, cách ly tập trung chứ không có cách ly tự cách ly ở nhà nữa. Nhưng mà thưa anh, có nhiều người Úc đang ở nước ngoài hay không?
tính từ ngày 13 tháng 3 vừa rồi cho đến nay, tức là đã 2 tuần rồi đó, thì Bộ Ngoại giao cho biết rằng là họ đã nhận được khoảng cỡ 18.000 lời yêu cầu để hỗ trợ cho những cái người công dân Úc đang sinh sống tại hoặc là làm việc hoặc là du lịch tại ngoại quốc v.v. Và chính phủ liên bang cũng đang nghĩa là cố gắng để mà bảo đảm cái sự an toàn hoặc cái sự trở về Úc của những cái công dân của mình. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là chúng ta cũng đang gặp khó khăn vì những cái chuyến bay quốc tế ngày càng nhiều chuyến bị hủy bỏ hoặc là ngày càng là giảm sút xuống đi, cho nên là cái chuyện này có thể sẽ phải được giải quyết một cách lâu dài. Tuy nhiên Ngoại trưởng Mary Spain cũng cho biết là Bộ Ngoại giao cũng đang thương lượng với nhiều cái hãng máy bay cũng như là những cái công ty tư nhân khác để đưa người Úc trở về nước, và đặc biệt là một số các cái người Úc mà đang ở những cái nước như là Peru, những cái nước như là Nam Phi hoặc là Nepal. Bà cho biết là hiện nay có khoảng cỡ 3.000 người Úc đang kẹt ở trên những cái chiếc du thuyền quốc tế đang lên đền giữa biển, cũng như là có khoảng cỡ vài ngàn người khác đang cũng bị kẹt ở những cái nước khác. Và do đó cái con số này nó có thể là lên đến 5-7.000, nhưng mà chính phủ đang có thể sẽ tìm những cái phương tiện để đưa họ về.
Trong thời gian gần đây thì nhà chức trách cũng báo động với dân chúng là quá trình bị lừa đảo. Chúng ta thấy có rất nhiều hình thức, lấy ví dụ như xin tiền, làm ơn cho tiền để đặng tôi đưa cha tôi, mẹ tôi gì đó đang kẹt ở ngoại quốc về. Và có những trường hợp lấy ví dụ như là quảng cáo bán thuốc trị hoặc là những cái bộ xét nghiệm virus, coronavirus chẳng hạn. Thì thưa anh, những cái trường hợp như thế này nó phổ biến không anh, mà mình có thể làm gì được để mà mình ngăn chặn?
Tất nhiên là chúng không có tránh khỏi được những cái người mà lợi dụng những cái nạn đại dịch như thế này để mà thu lợi cá nhân của họ bằng những cái phương pháp bất chánh, như là những cái trường hợp mà lừa đảo giống như là anh vừa kể. Một trong những cái lừa đảo mà nó có tính cách khá tinh vi và ít người có thể đề phòng đó là cái lừa đảo trên mạng, thưa anh Quốc Vinh. Thì cũng do nhu cầu về cái việc giúp đỡ cho về mặt tài chính cho công dân đó, thì chúng ta thấy rằng là trong những cái ngày qua chính phủ đã có những cái biện pháp mà phần lớn là sử dụng qua mạng để mà có thể hỗ trợ cho công dân mình. Và cũng nhân cái việc này đã nhiều người bất chính cũng đã gọi điện thoại về nhân danh là cái cơ quan này, cơ quan nọ, đặc biệt là Centrelink, để mà lấy những cái chi tiết cá nhân của những cái người đó để dùng vào những cái việc khác. Và đây là những cái trường hợp mà bên cảnh sát liên bang cũng như là cảnh sát các tiểu bang cũng đã có khuyến cáo dân chúng. Và cũng có nhiều người vì quá lo lắng đến cái sức khỏe của mình hoặc là cho người thân của mình cũng đã mua những cái bài thuốc hoặc là mua những cái phương thuốc mà thực ra thì nó không có đủ cái tiêu chuẩn dược phẩm hoặc là an toàn để sử dụng trong cái thời gian qua. Và đây chính là những cái nguy hiểm phụ mà có thể nó xảy ra trong cái cơn đại dịch coronavirus bây giờ.
Hôm rồi tôi có đi ra một cái tiệm tạp hóa ở Bankstown, cũng không tiện nêu tên cái tiệm tạp hóa đó, nhưng mà thấy người ta quảng cáo một cái lọ dầu nhìn giống như là kiểu dầu nhị thiên đường đó thưa anh. Và cái người chủ, một cái người rất là trẻ, đẹp trai, cứ huênh hoang rằng là cái dầu này là nó có công dụng ngăn được coronavirus. Quý vị chỉ việc chấm một giọt dầu vào đầu lưỡi, nếu mà có coronavirus thì nó sẽ theo dầu là trôi tuốt xuống axit của bao tử là diệt luôn. Thì tôi thấy rất là ngán ngẩm trước những cái quảng cáo, cái kiểu sơn đông mãi vỏ như vậy, phải không thưa anh? Mọi người chắc cũng nên bình tâm trở lại. Mặc dù là cái hôm đó thì tôi thấy có người cũng cầm cái lọ đó lên nhìn và cũng lắng nghe xem như thế nào, cuối cùng có mua hay không thì tôi không biết. Nhưng mà sau khi tôi nghe như vậy tôi rất lấy làm lo lắng cho những người nào mà nghe theo những cái lời mà quảng cáo mà nó không có một cái căn cứ khoa học nào hết như vậy, thưa anh. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta đang nói đến những cái lừa đảo ở trên mạng, thì đặc biệt là cái cơ quan an ninh về mạng của Úc á, họ đặc biệt lưu ý người ta một cái điểm này. Có nghĩa là trong cái dịp này đó thì thỉnh thoảng quý vị có thể sẽ nhận được những cái email hoặc thậm chí là nó quảng cáo ở trên Facebook luôn chẳng hạn, là một cái đường dẫn bấm vào để mà có thể mua được cái gì, lấy ví dụ như khẩu trang rẻ, bộ xét nghiệm virus hay là các loại thuốc v.v. Thì chúng ta được khuyên rằng là đừng có bao giờ bấm vào những cái đường dẫn đó, bởi vì thật sự ra họ chỉ lấy những cái thông tin về coronavirus để mà gây sự chú ý thôi. Nhưng mà cái mục đích chính ở bên trong là gì? Là một khi mà quý vị bấm vào cái đường dẫn đó thì là họ sẽ có thể xâm nhập, các tin tặc nó có thể xâm nhập máy tính của quý vị, thì cái đó là chúng ta cần phải lưu ý, thưa anh.
Vâng, ngoài những cái hình thức công nghệ cao cấp như vậy đó, nó có những cái hình thức rất là bình dân hoặc là xảy ra thường ngày mà chúng ta thường thấy. Đây không phải là lừa đảo, nhưng mà thật sự đây là một cái sự cướp giật trắng trợn giữa ban ngày. Thí dụ như là bà xã tôi hoặc là con gái tôi đi chợ hàng ngày để mua thực phẩm chẳng hạn, thì đi ra chợ Kapramata mua thấy nó giá bán giá thịt gà đến 17 đến 20 đô la một ký thịt gà, mà trong đó khi đó là cái giá bình thường nó chỉ bằng 1/4 đó thôi, hoặc là nhỉnh lên một chút xíu. Thì khi mà hỏi hóa đơn họ không đưa, họ không niêm yết giá cả ở trên một cái gói hàng. Nhưng mà có một cái điều nó rất là thú vị là có những cái người đi mua sắm mà họ có ý thức về cái chuyện này đó, thì một người đã hỏi cái người chủ tiệm là ông yêu cầu ông niêm yết giá và yêu cầu ông ghi vào cái này ở trong cái hóa đơn tính tiền, thì ngay lập tức 2 phút sau 5 phút sau họ đổi cái bảng giá liền và họ tụt xuống với cái giá bình thường. Nhân dịp này cũng lưu ý đến quý thính giả về những cái trường hợp này và có thể báo cáo cho cảnh sát ngay, bởi vì họ có thể sử dụng những cái quyền lực trong những cái trường hợp khẩn cấp để mà có thể là xử lý những cái trường hợp như vậy.
Sẵn đây, Quốc Vinh cũng xin thông báo là thưa quý vị, trên website, trên Facebook của Ban Việt ngữ Đài SBS thì có một trang chuyên về các cái thông tin chính xác về coronavirus, thì quý vị có thể truy cập vào đó. Địa chỉ là sbs.com.au/Vietnamese, thưa quý vị. Còn ở trên Facebook thì facebook.com/sbsvietnamese, quý vị chỉ việc bấm like chúng tôi thì tất cả những cái thông tin gì mà về coronavirus, nếu mà có cái gì mới được cập nhật thì Facebook nó sẽ tự động báo cho quý vị biết liền. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và kính mong quý vị giữ gìn sức khỏe trong một cái thời buổi khá đặc biệt bây giờ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.